niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sự tích ngày lễ tình yêu. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Khi con bơ vơ, Ngài là nơi đường ân. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chia san. Khi con tuyệt vọng, được gọi tiếng Giê-xu. Khi con vẫn trông, Ngài hằng luôn trông tin. Khi con đi hoang, mặt Ngài dõi theo con. Khi con tội lỗi, Ngài lại chết cho con. Khi con bội phạm, tình Ngài vẫn thiên phú.
Trích phúc âm theo thánh Marco chương 7 câu 31 đến 37. Khi ấy, Chúa Giêsu đã từ địa hạt Tiro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho người một kẻ điếc và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh được nghe rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, Michelangelo là một trong những danh họa đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ nhất. Bất hủ vì giá trị nghệ thuật siêu vượt thời gian đã đành, mà còn bất hủ vì sự sống động mà ông đã mặc cho các tác phẩm của ông, điển hình là bức tượng Môi-se. Người ta kể lại rằng, sau khi hoàn thành bức tượng này, Michelangelo đứng chiêm ngắm một cách say sưa, và sự sống động của pho tượng làm ông ngây ngất, đến độ ông đã cầm búa gõ vào và thốt lên: Hãy nói đi. Quả thật, lời nói là một trong những biểu lộ sống động nhất của sự sống. Khi chúng ta mở miệng thốt ra lời, là lúc chúng ta muốn biểu lộ sự sống, đồng thời nói lên rằng chúng ta đang sống cùng và sống với người khác. Sự hiện diện của chúng ta trong thế giới này cần phải được xác nhận bằng tiếng nói của chúng ta. Những người câm điếc một phần nào bị hạn chế trong sự liên lạc với thế giới xung quanh. Sự hiện diện của họ dễ bị người khác quên lãng. Nhưng đáng thương hơn, có lẽ là những người thấp cổ bé miệng, những người mà tiếng nói không được nhìn nhận. Sống xứng với phẩm giá con người, đó là phải được có tiếng nói. Có lẽ đó cũng là điều mà Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, cũng muốn khẳng định với chúng ta qua cuộc sống và ích của Ngài. Phép lạ chữa người câm điếc, như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay, không chỉ là một chữa lành bệnh tật thân xác, mà còn là dấu chỉ của một thực tại cao siêu hơn. Đó là sự sống đích thực mà Chúa Giêsu muốn mang lại cho con người. Khi phục hồi người câm điếc trong khả năng nghe và nói, có lẽ Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Con người chỉ có thể sống thật, sống trọn phẩm giá con người khi nó biết mở rộng tâm hồn, đón nhận và sống lời hằng sống của Chúa. Cử chỉ Chúa Giêsu trong phép lạ chữa lành người câm điếc đã có một thời được giáo hội lặp lại khi cử hành bí tích rửa tội. Thật thế, bí tích rửa tội cũng là một phép lạ, trong đó chúng ta được chữa lành và tái sinh trong đời sống mới. Trong phép lạ này, Chúa Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta, Ephata, hãy mở ra. Hãy mở lớn đôi tai để nghe được tiếng Ngài trong từng biến cố, từng giây phút cuộc sống. Hãy mở rộng con tim và đôi tai để cảm thông và chia sẻ với người khác. Hãy mở miệng để cảm tạ, chúc tụng và loan báo tình thương Chúa, để nói những lời của yêu thương và hòa bình, của cảm thông và tha thứ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn, đón nhận lời hằng sống của Chúa. Chính Ngài là lương thực mang lại sự sống đích thực cho chúng ta. Xin cho sự sống ấy tràn ngập tâm hồn chúng ta, để chúng ta lớn lên trong tình yêu Chúa và không ngừng yêu thương, liên đới, chia sẻ với mọi người xung quanh. Amen.
Ngài là chân lý cho đời an lần đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian vui sáng. Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, nói về thời điểm thoái vị của Đức Benedicto thứ 16. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp dành cho Rome Report, Đức Hồng Y Tarciso Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, vào giữa năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói với Ngài về ý định thoái vị. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nghĩ về quyết định này từ lâu trước khi công bố. Ngài đã nói với tôi điều đó vào giữa năm 2012. Tôi đã nói với Đức Giáo Hoàng về tất cả những vấn nạn có thể nảy sinh nếu Ngài làm như vậy. Nhưng Ngài cảm thấy mệt mỏi, gánh nặng tuổi tác đè nặng trên Ngài. Ngài quan tâm đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro và thường tự hỏi mình. Ở tuổi của tôi sẽ nói với hàng triệu người trẻ như thế nào đây? Như Ngài đã giải thích sau này, vào ngày 11 tháng 2 năm ngoái, Ngài cảm thấy để thực hiện đầy đủ sứ vụ Phêrô, Ngài cần có năng lực thể chất và tinh thần mạnh mẽ hơn nữa. Ngài tự mình giải thích với tôi, nhưng tôi thường nói với Ngài, nhưng thưa Đức Thánh Cha, Ngài vẫn còn phải hoàn thành bộ ba cuốn về Đức Giêsu thành Nazareth và kết thúc cuốn sách về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nó sẽ là một món quà Giáng sinh tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng dành cho dân Chúa. Sau đó, còn tông thư về đức tin mà Ngài vẫn còn đang soạn dở dang. Thêm vào đó là năm đức tin chỉ mới bắt đầu. Nhưng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã quyết định rằng ngày Ngài thoái vị là ngày 11 tháng 2 năm 2013, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Trong những tháng sau đó, Đức Hồng Y Tarciso Bertone đã bảo vệ bí mật này cho đến khi quyết định này được công bố vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Trong một diễn biến khác, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận định rằng quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cách đây một năm là một đại hành vi cai trị, nghĩa là một quyết định được đề ra một cách tự do, ảnh hưởng thực sự trong tình trạng và trong lịch sử của giáo hội. Theo nghĩa đó, quyết định từ nhiệm của người là một đại hành vi cai trị, được thực hiện với một linh đạo sâu xa, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng suy tư và cầu nguyện. Một cử chỉ rất can đảm, vì đó là một quyết định ngoại thường. Mặt khác, trong một bài đăng trên báo Lý Trí, số ra ngày 8 tháng 2 vừa qua tại Tây Ban Nha, Đức ông Georg Ratzinger, anh ruột của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết, em của ngài không có nhiều thời gian như mong muốn để chơi đàn piano hoặc có những cuộc điện đàm, vì người vẫn còn nhiều người đến viếng thăm. Đức ông cũng tiết lộ rằng, Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn tiếp tục nghiên cứu thần học, nhưng không nói người có viết tiểu sử tự thuật hay không. Đức ông nói thêm rằng, em tôi tuyệt đối không hề lấy làm tiếc vì quyết định từ nhiệm cách đây một năm. Đối với người, những trách vụ và chức năng mà người muốn chu toàn thật là rõ ràng, và quyết định người đưa ra cách đây một năm thật là rõ ràng, và vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Cũng nhân dịp này, trong một sứ điệp ngắn truyền qua dạng Twitter, Đức Thánh Cha Francisco viết, hôm nay tôi mời gọi anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, một người có lòng can đảm lớn lao và lòng khiêm nhường sâu xa. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vinh danh cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh. Phát ngôn viên tòa thánh Federico Lombardi vừa được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha trao giải Bravo lần thứ 42. Giải Bravo là giải thưởng hàng năm của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhằm vinh danh những người làm công tác truyền thông, đã có những đóng góp to lớn cho phẩm giá của con người, quyền con người và các giá trị tin mừng. Giải Bravo lần thứ 42 đã được trao tại Madrid hôm 6 tháng 2 vừa qua. Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican sinh ngày 20 tháng 8 năm 1942 tại Saluzzo, Italia. Ngài là một nhà thần học và triết học. Bên cạnh đó, vị linh mục dòng tên này cũng là một nhà toán học. Ngài đã làm việc trong các phương tiện truyền thông hơn 30 năm qua. Ngày 11 tháng 7 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, thay thế cho tiến sĩ Joaquin Navarro Vance, người đã giữ chức vụ này liên tục trong 22 năm. Từ năm 1991, ngài đã được bổ nhiệm làm giám đốc chương trình của Radio Vatican, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc truyền hình Vatican vào năm 2001 và tổng giám đốc Radio Vatican vào năm 2005. Nét nổi bật của ngài là tính khiêm tốn và khả năng ứng phó linh hoạt và bạc thiệp. Trong lần ra mắt đầu tiên với báo chí, cha Lombardi nói ngài sẽ không phải là một phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói, tôi không nghĩ rằng vai trò của tôi là để giải thích ý tưởng của Đức Giáo Hoàng hoặc giải thích những điều mà ngài đã phát biểu một cách hết sức rõ ràng và phong phú. Bên cạnh tiếng Ý là tiếng mẹ đẻ của mình, cha Lombardi nói thông thạo các ngôn ngữ Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, bí tích thánh thể phải đưa chúng ta tới cuộc sống bác ái, quảng đại và tha thứ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 12 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý tương quan giữa bí tích thánh thể và cuộc sống như là giáo hội và như là tín hữu Kitô riêng rẽ. Ngài nói, bí tích thánh thể dẫn đưa chúng ta vào sự hiệp thông thực sự với Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Ngài bằng cách canh tân toàn tình yêu và ơn thánh nảy sinh từ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, như suối nguồn vô tận cho chúng ta. Như thế chúng ta phải tự hỏi, chúng ta sống bí tích thánh thể như thế nào? Bí tích thánh thể là gì đối với chúng ta? Phải chăng đó chỉ là một lúc lễ hội, một truyền thống được củng cố vững vàng, một dịp để gặp gỡ nhau, hay cảm thấy mình yên ổn, hay là một cái gì hơn nữa? Việc tưởng niệm Chúa đã yêu thương chúng ta chừng nào, và để cho chúng ta được người nuôi dưỡng bởi lời và mình người, có thực sự đánh động con tim và cuộc sống chúng ta hay không? Và có khiến cho chúng ta giống Chúa hơn không? Hay chỉ là một dấu ngoặc, một lúc riêng rẽ, không lôi cuốn và không thay đổi chúng ta? Đức Thánh Cha đề cập đến các dấu chỉ cụ thể cho biết, tín hữu sống bí tích thánh thể như thế nào, tốt hay không tốt mấy? Ngài nói, dấu chỉ thứ nhất là kiểu chúng ta nhìn và quý mến người khác. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô luôn khiến cho sự tận hiến đã thực hiện trên thập giá trở thành thời sự. Toàn cuộc sống của Ngài là một cử chỉ chia sẻ hoàn toàn chính mình vì tình yêu. Vì thế, Ngài yêu thích ở với các môn đệ và các người Ngài quen biết. Điều này đối với Ngài có nghĩa là chia sẻ các ước mong, các vấn đề của họ, những điều khuấy động tâm hồn và cuộc sống của họ. Đề cập tới dấu chỉ thứ hai, Đức Thánh Cha nói, dấu chỉ thứ hai rất quan trọng là ơn thánh cảm thấy mình được tha thứ và sẵn sàng tha thứ. Dấu chỉ quý báu cuối cùng được cống hiến cho chúng ta giữa buổi cử hành thánh thể và cuộc sống của các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Cần luôn luôn lưu ý rằng thánh thể không phải là một cái gì chúng ta làm, không phải là một tưởng niệm của chúng ta về điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Không, nó chính là một hành động của Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô làm cho chúng trở thành thời sự trên bàn thờ. Và Đức Kitô là Chúa. Nó là một ơn của Chúa Kitô, tự hiện diện và quy tụ chúng ta quanh Ngài, để dưỡng nuôi chúng ta bằng lời và bằng chính sự sống của Ngài. Qua bí tích thánh thể, Chúa Kitô muốn bước vào cuộc sống chúng ta, thấm nhuần nó với ơn thánh của Ngài. Và như thế, trong mỗi cộng đoàn Kitô có sự trung thực giữa phụng vụ và đời sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự tích ngày lễ tình yêu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014, nhân ngày lễ Thánh Valentino, cũng là ngày lễ tình yêu hay là ngày lễ tình nhân, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các bạn trẻ đã đến hôn tại quảng trường Thánh Phêrô. Ban đầu, buổi gặp gỡ được dự trù tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, nhưng sau được đổi ra quảng trường vì con số các bạn trẻ tham dự quá đông. Cho tới Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình cho biết đã có 17.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Vào ngày 11 tháng 2, số người tham dự lên tới 20.000 người. Ngày Valentine được đặt tên theo Thánh Valentino, một trong số các vị tự đạo của Kitô giáo trong các thế kỷ đầu, được các giáo hội công giáo, chính thống và anh giáo kính nhớ như là giám mục Tony tự đạo, bộ mạng của những người yêu nhau và của các bệnh nhân kinh phòng. Thánh nhân thuộc gia đình quyền quý theo Kitô giáo và được tấn phong làm giám mục thành Tony năm 197 khi mới 21 tuổi. Năm 270, Thánh Nhân được mời về Roma trao giảng tin mừng cho dân ngoại. Hoàng đế Claudio đệ nhị yêu cầu Thánh Nhân thôi cử hành các lễ nghi tôn giáo và chối bỏ đức tin. Chẳng những không nghe lời Hoàng đế dụ dỗ, Thánh Nhân còn tìm cách thuyết phục Hoàng đế theo Kitô giáo. Hoàng đế Claudio tha tội chết cho đức cha Valentino, nhưng quản thúc người bằng cách giao người cho một gia đình quyền quý trông coi. Đức cha Valentino bị Hoàng đế Aureliano bắt lần thứ hai, và Hoàng đế theo đuổi chính sách bắt bớ các tín hữu Kitô. Vì danh tiếng giám mục Valentino ngày càng lớn, nên Hoàng đế truyền lệnh cho lính Roma bắt người và mang người ra khỏi thành xử tử dọc đường Flaminia. Người bị đánh đòn và chặt đầu vào ngày 14 tháng 2 năm 273, thọ 97 tuổi. Có nhiều giai thoại được kể lại liên quan tới cuộc đời của Thánh Nhân. Trong thời gian bị quản thúc trong gia đình quyền quý tại Roma, Thánh Nhân đã làm phép lạ cho cô con gái của gia đình này bị mù được sáng mắt. Người rất thương cô, nên khi bị kết án tử hình, người gửi cho cô một bức thư chào tạm biệt và ký tên là Từ Valentino của cô. Một lần khác khi đi dạo, Thánh Nhân thấy một cặp trai gái cãi vã nhau. Ngài đến và trao cho họ một bông hồng và mời họ cùng cầm lấy nó trong tay. Đôi bạn trẻ được hòa giải và cùng nhau sánh bước. Một chuyện khác kể rằng, Ngài thành công trong việc gợi hứng cho tình yêu của họ bằng cách làm cho nhiều cặp bồ câu bay quanh trên đầu họ và trao đổi các cử chỉ yêu thương âu yếm nhau. Có một chuyện khác nữa kể rằng, đức cha Valentino đã kết hiệp hôn nhân cho một thiếu nữ Kitô là Serapia với quan bách quản Roma Sabino. Hai người yêu nhau nhưng cha mẹ nàng ngăn cản. Sau khi vượt thắng được khó khăn, thì người ta khám phá ra rằng Serapia bị bệnh nặng. Quan bách quản Sabino mời đức cha Valentino tới bên đầu giường của người yêu đang hấp hối, và xin ngài làm sao để anh ta không bao giờ xa rời người yêu nữa. Đức cha Valentino rửa tội cho anh và ban bí tích hôn phối cho hai người. Sau đó cả hai đều qua đời. Chắc hẳn nguồn gốc lễ tình yêu đã là một nỗ lực của giáo hội Công giáo biến đổi lễ kính thần phong phú trong thói quen bình dân ngoại giáo có tại Roma từ thế kỷ thứ tư trước Công nguyên. Lễ thần phong phú này được cử hành trong các ngày 13 tới 15 tháng 2, là thời gian sửa soạn để bắt đầu vào mùa xuân, được coi như thời gian tái sinh của vạn vật. Người ta lau chùi nhà cửa, rắc muối và một loại bột đặc biệt chung quanh nhà. Vào giữa tháng 2, các lễ nghi gọi là Lupercali bắt đầu. Đó là lễ kính thần Lupercus, là vị thần che chở ruộng đồng, đã trồng tỉa khỏi bị chó sói phá phách tấn công. Các tư tế thuộc nhiều nhóm khác nhau phục dịch trong các lễ nghi này đến hang đá, nơi còn chó sói cái đã dưỡng nuôi bằng sữa của nó cho Romulus và Remus, là hai anh em đã thành lập thành Roma. Họ là con của thần Mars, là thần chiến tranh, và một người thuộc dòng nữ thần rất đẹp Venus, nhưng bị bỏ trôi sông Tevere, và được con chó sói cái cứu và đem về nuôi dưỡng. Dọc đường trong các thành phố, các tư tế rảy máu của vài con vật như dấu chỉ của sự phong phú. Sau đó phần chính của lễ hội là một loại sổ số. Người ta bỏ tên các người nam, người nữ, tôn thờ thần Lupercus vào một cái hòm lắc điều lên, rồi cho một trẻ em rút thăm vài cặp. Các cặp nam nữ này sẽ sống yêu đương với nhau trong một năm, để cho lễ nghi phong phú được hoàn tất. Năm sau sẽ có các cặp khác được chọn thay thế. năm 495, Đức Giáo Hoàng Gelasio viết một bức thư cho ông Andromaco, Chủ tịch Thượng viện Roma, của trách là tại sao đa số dân đã theo Kitô giáo rồi, mà nhiều Kitô hữu vẫn còn tham dự các lễ hội ngoại giáo này. Năm 496, Đức Giáo Hoàng Gelasio bỏ lễ hội này và thay vào đó bằng lễ thánh Valentino, là lễ của những người yêu nhau. Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống bắt chước câu của thánh Valentino để ký, thay vì đề tên riêng của mình trong các tấm thiệp. Dần dần, ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp tình yêu, và thánh Valentino trở thành thánh bổn mạng của các cặp tình nhân. Người ta mừng kỷ niệm ngày này bằng cách tặng cho nhau các bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô-cô-la hình trái tim. Trước đây, ngày lễ này được mừng tại Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay nó đã lan sang hầu như mọi nước trên toàn thế giới. Tại Anh và Pháp, lễ này đã được tổ chức từ thời Trung Cổ, nhưng đến thế kỷ 17, thói quen tặng thiệp cho người yêu mới được phổ biến. Hình ảnh thường thấy là hình trái tim, hoa hồng, mũi tên và vị thần tình yêu. Hiệp hội in thiệp mừng Hoa Kỳ cho biết, mỗi năm có hơn 1 tỷ tấm thiệp được trao tay trong dịp này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Kitô giáo và cách mạng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau đệ nhị thế chiến, người ta thấy bùng nổ nhiều cuộc cách mạng, nhất là tại các nước thuộc điều được gọi là đệ tam thế giới. Những nhà cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ trật tự chính trị và xã hội hiện hữu, cũng như cơ cấu quyền lực mà họ xem là bất công, xây dựng trên bất bình đẳng và kỳ thị. Một cách nào đó, tất cả các cuộc cách mạng đều cho thấy ảnh hưởng của Karl Marx. Ông tổ của chủ nghĩa Marxist này tập trú vào 3 nhân tố gắn liền với kinh tế là quyền tư hữu, lao động và giai cấp. Karl Marx nói, chiến tranh phát xuất từ chủ nghĩa tư bản, trong đó giai cấp trung lưu thống trị giai cấp lao động hay vô sản. Giai cấp trung lưu hay trưởng giả không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực nếu không bị lật đổ. Do đó, bạo động là điều tất yếu trong cuộc đấu tranh. Cách mạng bạo động nhắm đến một xã hội không có giai cấp, trong đó giai cấp vô sản sẽ thiết lập chế độ chuyên chính. Nhưng những lời tiên tri của Karl Marx đã không bao giờ trở thành hiện thực. Nhân dân hay giai cấp vô sản đã chẳng bao giờ nắm quyền cai trị, và chủ nghĩa cộng sản đã chẳng bao giờ thay thế cho chủ nghĩa tư bản tại Âu Châu. Những nhà cách mạng cộng sản đã thiết lập những chế độ độc tài, còn tàn bạo dã man gấp bội phần những chế độ mà họ đã lật đổ. Hơn 70 năm xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô, Đông Âu và khắp nơi trên thế giới đã chứng minh điều đó. chế độ độc tài của Stalin đã khát máu như thế nào, thì chính những người cộng sản tại Liên Xô đã từng phơi bày. Thời đại của Mao Trạch Đông tại Trung Quốc đã gây kinh hoàng như thế nào, thì thế giới cũng đã rõ. Những chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới ngày nay đã để lộ bộ mặt vô nhân đạo như thế nào, điều đó cũng khó chối cãi được. Nhưng các nước thuộc thế giới thứ ba, vốn bị nghèo đói và bất công tàn phá, cũng đã kinh qua sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản không kém, cho nên vẫn xem sự phân tách xã hội của Karl Marx là chính xác. Ngày nay các nước nghèo vẫn tiếp tục đưa ra lời buộc tội các nước giàu như sau. Chúng tôi nghèo là bởi vì các ông giàu. Theo họ, chỉ có một giải pháp cho vấn đề. Đó là quan niệm của Karl Marx về một cuộc thay đổi toàn diện xã hội. Những điều kiện cho một cuộc cách mạng xã hội toàn diện đã chín mùi. Tại nhiều nước nghèo, dân chúng luôn mong đợi một sự đổi mới. Họ quyết tâm đòi hỏi những quyền chính trị và những điều kiện làm việc, cũng như lương bổng khả quan hơn. Trong những hoàn cảnh như thế, chỉ cần có những nhà cách mạng dám đứng lên là có thể khơi dậy óc tưởng tượng, niềm hy vọng và những ước mơ của đám dân nghèo. Một Castro tại Cuba, một Mandela tại Nam Phi. Có những nhà cách mạng bạo động, có những nhà cách mạng bất bạo động, nhưng tự trung, mẫu số chung của họ là có thể hô hào dân chúng đứng lên để đi theo họ và sẵn sàng chết cho họ. Mahatma Gandhi và Martin Luther King đã chủ trương cách mạng bất bạo động. Một số khác nảy đến những tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính đáng. Tại Nam Phi, phong trào cách mạng lúc đầu cố gắng đạt đến những cải tổ bằng phương pháp bất bạo động. Nhưng sau khi một số người da đen bị thảm sát, đã quay sang cuộc đấu tranh bạo động. Năm 1964, Nelson Mandela và một số lãnh tụ cách mạng đã bị kết án chung thân, và chỉ sau nhiều năm tranh đấu của quần chúng, họ mới được trả tự do. Sau thời kỳ thuộc địa, Phi Châu đã trở thành mảnh đất của cách mạng. Người ta ước tính có đến 15 quốc gia đã trải qua một cuộc đảo chánh kể từ khi thu hồi độc lập, và 15 nước khác đã phải trải qua hai hay nhiều cuộc đảo chánh. Năm 1983, đã có 50 chính phủ bị lật đổ, và 30 nước đã trải qua một cuộc đảo chánh. Những lý do của tình trạng bất ổn này là sự tranh chấp và thù hận giữa các bộ lạc, tình trạng kinh tế eo uột và những vụ giành giật đất đai triền miên. Các quốc hội dân chủ do các chế độ thuộc địa khai sinh bị giải tán. Các nhà độc tài lên nắm quyền. Không biết bao nhiêu nhà bất đồng chính kiến, hoặc bị giam giữ, hoặc bị lưu đày. Nhưng lục địa, nơi các cuộc cách mạng thường xảy ra nhất, có lẽ là châu Mỹ Latin. Thật ra nên gọi đây là những cuộc nổi dậy hơn là cách mạng. Sau cuộc chiến thắng của Fidel Castro tại Cuba hồi năm 1959, người ta tưởng các cuộc cách mạng sẽ bùng nổ khắp nơi tại lục địa này. Nhưng nhà cách mạng Marxist duy nhất đã thành công sau chiến thắng của Castro tại Cuba là ông Salvatore Allende, người trở thành tổng thống của Chile hồi năm 1970. Nhìn vào cuộc cách mạng của Castro tại Cuba, người ta thấy có nhiều yếu tố đã dẫn đến thành công. Trong đó quan trọng hơn cả là một nền kinh tế yếu kém. chính kinh tế làm nên chính trị, chứ không phải ngược lại. Mặc dù Hoa Kỳ đầu tư rất nhiều vào Cuba, nhưng mức sống của người dân cũng không cao hơn mức sống hồi thập niên 20 bao nhiêu. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của giai cấp công nhân lẫn giai cấp trung lưu. Ra trường nhưng không tìm được việc làm, các sinh viên cũng bị lôi kéo vào sự bất mãn chung của xã hội. Trong khi Fidel Castro được sự hậu thuẫn của dân chúng, thì chính phủ của nhà độc tài Batista lại bị lũng đoạn vì tham nhũng. Đây chính là những yếu tố đã dẫn đến sự thành công cho cuộc cách mạng của Fidel Castro. Dĩ nhiên, lật đổ một chế độ độc tài, Fidel Castro lại thiết lập một chế độ độc tài cũng tàn bạo dã man không kém. Cuối thập niên 60, nhà độc tài này đã nhìn nhận rằng tại Cuba có ít nhất là 20.000 tù nhân chính trị. Và cuối năm 1968, có đến 350.000 người Cuba, nghĩa là 1/5 dân số đã vượt biên sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Lịch sử của các cuộc cách mạng bạo động chứng minh rằng những kẻ bị đàn áp của ngày hôm nay có thể trở thành những kẻ đàn áp của ngày mai. Quyền lực vốn hữu hóa con người. Trong thời kỳ tranh đấu, người ta có thể có lý tưởng cao, nhưng một khi nắm được quyền hành trong tay, hoặc người ta không biết phải làm gì, hoặc người ta bị quyền lực làm cho mù quáng. Chính vì thế mà cuộc cách mạng bạo động nào cũng dẫn đến một chế độ độc tài. Đó là thảm kịch của các cuộc cách mạng bạo động. Tôn giáo đã được cách mạng quan niệm như thế nào? Tôn giáo có đóng góp cho cách mạng không? Và nhất là tôn giáo đã được đối xử như thế nào trong các chế độ độc tài phát sinh từ cách mạng bạo động? Đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại bàn tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đến cứu chuộc con người. Chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mà nay là Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã quản diễn như sau: Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi con người là ai, con người là gì. Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. giáo hội không chống lại con người. Giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Gô Tha vắng, chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đơn đau u sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mến Chúa Cha khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê vừng rực sáng, yêu thương bằng gai chiến, tiếng yêu vang vọng đêm trường.
Quý vị và các bạn thân mến, ở một vùng rừng núi Điệp Trùng phía Bắc, có một ngọn núi dựng đứng cao ngất. Trên ngọn núi, phần lớn thời gian trong năm đều là màu trắng của tuyết phủ. Xưa nay, chưa từng có ai đặt chân lên đó. Quanh dưới chân núi là vài ngôi làng nhỏ, mọi người sinh sống an bình và giản dị. Năm ấy, ở đó có một cô gái đến tuổi dậy thì, xinh đẹp lắm. Đám thanh niên trong làng, ai ai cũng muốn được cô ấy để ý và tìm cách lấy lòng cô. Nhân một buổi vãn chuyện phím trong lễ hội xuân, cô gái đưa tay chỉ lên đỉnh núi chót vót và nói, ông nội em vẫn bảo ở trên đó có một thứ hoa rất đẹp. Em tin là thế, và em muốn được cầm mà chiêm ngưỡng bông hoa ấy. Trong đám đông nghe lời nói ấy của cô gái, chỉ có ba thanh niên là ngồi yên lặng ngắm cô gái và ngẫm nghĩ về những gì cô gái nói. Họ lặng lặng đi về nhà và làm theo cách của mình. Người thứ nhất kể lại câu chuyện đó với mẹ mình. Anh ta vốn được yêu chiều từ nhỏ. Truyền thống từ trước đến nay, dân bản ai ai cũng coi hoa mai là đẹp nhất, và với sự khéo léo của mình, bà mẹ đã làm nên những bông hoa mai tuyệt đẹp từ những miếng lụa hảo hạng, rồi đưa cho con trai. Người thứ hai đi sâu vào rừng. Mất rất lâu thời gian, anh ta mới tìm được một loại hoa rừng tím biếc, hơi ánh hồng, trông mỏng manh nhưng tươi tắn rất lâu. Từ trước đến nay, có lẽ chả ai thấy bao giờ. Anh ta rất ưng ý, bứng lấy mang về. Người thứ ba đi đến chân núi cao chót vót đó và nhìn lên. Vách núi cao, trơn, lởm chởm cả tai mèo. Anh lên đến đỉnh núi, gió quất buốt vào da thịt. Không có một loài hoa nào cả, chỉ có mấy cây cỏ lất phất, băng tuyết đã phủ kín trên thân. Anh quỳ xuống, rút con dao mang theo đánh lên một cây cỏ. Dùng mũi dao chạm lên những mảng băng bám chặt trên đó, tạo nên những đường nét mới, và anh đã có một bông hoa tuyết long lanh, kỳ diệu. Ba chàng thanh niên đến nhà nàng cùng một lúc vào gần trưa hôm sau. Trong lòng họ đập rộn lên tình cảm lạ thường. Chàng thứ nhất tự tin, chàng thứ hai hoan hỷ và chàng thứ ba thấy hạnh phúc. Cô gái ra đón họ bên một cửa, đối diện là ba chàng trai. Mắt cô ngời sáng lên, chạy đến bên người thứ ba và đón trên tay chàng bông hoa tuyết kỳ diệu, thốt lên những lời ca ngợi vẻ đẹp của bông hoa và cảm phục chàng trai. Bông hoa tuyết tan dần, nhỏ thành những giọt nước rơi xuống dần, để lộ ra thân sơ xác của cây cỏ. Cô gái buông tay để cho cây cỏ rơi xuống đất và ôm chầm lấy chàng trai của mình mà thốt lên rằng, anh là người đàn ông tuyệt vời của em yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Maxim Gorky đã nói về tình yêu như sau. Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra là dành cho tình yêu. Rõ ràng không ai trong chúng ta sống được nếu không có tình yêu. Con người không chỉ chết vì đói khát lương thực, mà còn chết vì thiếu thốn tình thương. Tuy nhiên, tình yêu thương của con người dành cho nhau được diễn tả dưới nhiều hình thức, và việc chân nhận ra giá trị của một tình yêu đích thực vẫn là điều không hề đơn giản. Người ta dễ dàng cảm nhận tình yêu như vẻ đẹp của những bông hoa do anh chàng thứ nhất mang lại cho cô gái. Đẹp lộng lẫy, cân đối trong từng đường nét, sắc màu hoàn chỉnh. Nhưng đó chỉ là những bông hoa mai được làm từ lụa. Tình yêu thế gian giống như những bông hoa giả, làm thỏa mãn thị giác của con người. Nó cũng đem lại cho chúng ta sự sung sướng, sự hài lòng nhất định, nhưng không hề mang lại hương thơm, một đặc tính chỉ có nơi những bông hoa thật cũng như những tình yêu chân thật. Có những tình yêu giống như giò lan rừng mà anh chàng thứ hai bứng mang về. Hoa rất đẹp nhưng lại mong manh tuổi thọ vì nó không được vun trồng do chính công sức của chàng trai. Cũng thế, thế gian này có thể mang lại cho chúng ta nhiều sự sung túc của đời sống vật chất, nhưng tất cả là hư vô, là chóng qua như chính vẻ đẹp mong manh của loài hoa tím biếc kia. Và chàng trai cuối cùng, tuy chỉ đem về một cành hoa tuyết, nhưng khi những giọt nước mắt của cô gái nhỏ xuống, tuyết tan đi và chỉ còn lại cây cỏ khô sơ xác. Nhưng đó mới chính là tình yêu mà cô gái chờ đợi, vì cọng cỏ khô tuy sơ xác, xấu xí, nhưng để có nó, chàng trai phải chịu biết bao gian khó, đau đớn và rét buốt. Đó mới chính là tình yêu đích thực, yêu là sự hy sinh chính bản thân mình cho người mình yêu, chứ không phải là hy sinh những vật thể ngoài mình. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nhiều người yêu nhau đang rộn ràng với những món quà trao tặng cho nhau trong ngày lễ ngọt ngào này. Ước gì mọi người biết trao tặng cho nhau món quà tình yêu như chính món quà tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian. Món quà tình yêu của Thiên Chúa không mang lại cho chúng ta những quyền lợi vật chất, những thỏa mãn hưởng thụ của cuộc sống trần gian, cũng không chứa đựng dưới những hình thức tươi đẹp, sang trọng, nhưng đỉnh cao tình yêu Thiên Chúa chính là cây thập giá sần sùi. Nguồn ơn cứu độ được tuôn đổ từ cây thập giá, vì đó là nơi treo cái chết đầy ô nhục và đau thương của chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu chúng con. Vâng, chúng con tha thiết tạ ơn vì tình yêu đích thực mà Ngài đã mang lại cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng để đền đáp phần nào tình yêu vô lượng, vô biên của Ngài, đồng thời biết yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Amen.
Và nhớ nay hơi trong cuộc đời xương thế, Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi, xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài giữa đời. Và nhớ nay hơi...
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn được tràn đầy gấp trăm ngàn lần tình yêu của Thiên Chúa trong ngày lễ tình yêu.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.